vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hạt giống yêu thương và mê hoa xin kính chào quý vị. Ở Đà Lạt có ba mái ấm do các sơ lập ra để nuôi trẻ em người dân tộc. Đó là công việc suốt đời, vì một khi mái ấm mở ra thì việc cưu mang không thể nào dừng lại. Với các trẻ em người dân tộc, khi cha mẹ các em bị mất rừng, thì người lớn ngơ ngác một, các em ngơ ngác còn nhiều hơn. Nhà báo Võ Đức Danh, người thường xuyên có hoạt động từ thiện, trong một lần trò chuyện với SBS Việt ngữ có nói, người dân tộc ở Tây Nguyên, khi mất rừng, họ như con cá bị thảy lên bờ. Rất may tại khu vực Lâm Đồng có ba mái ấm do các sơ lập ra để cưu mang cho các em. Sơ Hiền phụ trách mái ấm Tà Nung, nơi chăm sóc 70 em người dân tộc, cho biết các em ở đây từ độ tuổi từ 2 tuổi cho đến khi các em vào đại học.
Ở bên nhà chúng con hiện tại thì chúng con đang chăm sóc cho hai đối tượng. Thứ nhất là các bé mồ côi ở luôn với chúng con từ nhỏ. Hiện tại bé nhất ở trong nhà con là 2 tuổi rưỡi cho đến 20 mấy tuổi. Ở trong mái ấm của chúng con 35 em. Bên cạnh đó chúng con có 35 em suy dinh dưỡng. Các em đó thì nó ở trong làng, nó có ba mẹ. Nhưng mà vì nghèo khó, cha mẹ của các em thì còn rất là trẻ, nên vì cái vấn đề mà chăm sóc sức khỏe cho các em thì cũng không có được thuận lợi. Nên là các bé ở trong độ tuổi của chúng con là các bé suy dinh dưỡng là từ 1 tuổi hơn một chút cho đến 3 tuổi. Thì tụi con đón các em đó về nuôi ở trong tuồng thôi. Nên là ngày thứ nhất các em không có đến là bởi vì ba mẹ không có đi làm. Tất cả các em ở trong mái ấm của chúng con thì đều là người dân tộc thiểu số hết.
Đó là mái ấm Tà Nung ở cách Đà Lạt 20 cây số. Ngay tại thành phố Đà Lạt, tại đường Hồ Tùng Mậu, có mái ấm khiếm thị Đà Lạt do các sơ dòng Bến Thánh Giá phụ trách, nơi đây nuôi dưỡng các trẻ em dân tộc khiếm thị. Sơ Đức Dung, người phụ trách mái ấm khiếm thị Đà Lạt cho biết, các sơ nuôi 30 em tuổi từ 5 đến 18. Có rất nhiều em không phải là khiếm thị bẩm sinh, mà do nhà quá nghèo, rồi mắc bệnh về mắt không được chữa trị, lâu dần thành mất thị lực rồi tối hẳn.
Người dân tộc Nùng này, dân tộc Ba Na, dân tộc Châu Ma thì đa số là những em mù từ các tỉnh thành biết được các sơ nuôi thì họ mới đi tìm kiếm và họ gọi thì họ xin, tức là tất cả những em này có em còn bố còn mẹ hoặc là có những em mà ông bà quá già rồi bây giờ cũng không biết là sẽ nương tựa vào đâu thì đã tìm đến mái ấm của sơ.
Tại mái ấm khiếm thị Đà Lạt có những gia đình người dân tộc ở các tỉnh xa có con khiếm thị lần mò tìm đến để gửi con. Có gia đình gửi đến 2 con.
Hôm vừa rồi nhà các sơ có 2 em ở ngoài dân tộc Châu Mạ. Ba mẹ em không có việc làm, xong cứ ở trong rừng ấy. Thì thấy ở đây có nuôi các em, thế là biết hỏi người ta, thế là đi lên đây mà đến cái độ mà mẹ không có tiền. Xong rồi mẹ bảo là con phải bán một con chó đi để con lấy 700 ngàn, con đưa 2 đứa con lên chỗ mái ấm của sơ. Bây giờ lên đến đây thì cũng không có tiền thì các sơ cũng phải lo cho tiền để cho mẹ đi về, mẹ đi về để 2 đứa con ở đây lại. Và ở nhà thì đúng như là không có, có đồ ăn á, cho nên khi em lên đây mà thấy thương lắm bởi vì thấy cái gì là ăn giống như mình chưa bao giờ mình được ăn và ăn cảm thấy rất là ngon. Thế sơ cũng thấy thương quá, bảo cho các em này, những người dân tộc đa số là họ ở trong rừng á, họ cũng không có công việc làm, rồi họ khổ, họ nghèo quá. Rồi con lại bị như vậy nữa thì thôi, những cái hoàn cảnh đáng thương thì các sơ cũng lo để giúp cho các em á.
Tại đây các sơ dạy cho các em chữ nổi, rồi sau đó cho các em đi học trường phổ thông.
Các sơ lo cho các em tất cả mọi thứ, từ đi học, tức là khi mà các em bước vào đây có những em không hiểu biết gì, tức là thuộc lại dạng đa tật á. Đa tật giống như là có thể là những em nó bị tự kỷ nữa chị ạ. Tức là không biết gì hết, vào đây thì là mẹ cứ bỏ đấy rồi mẹ cứ đi làm cho người ta giống như làm khách sạn đấy, đi lâu rồi cứ từ sáng đến tối thì cứ để cho con ở nhà và cứ cho ăn sáng xong cho ngủ xong đến trưa mẹ về mẹ được ăn xong lại ngủ, thế là ban đêm là cứ hét thôi. Thì khi mà biết được chỗ sơ thì đưa đến thì là các sơ tập cho em bây giờ cũng là cái người biết tự ăn rồi tự uống nước hay là tất cả những cái công việc để hàng ngày thì các em có thể tự làm được á. Bây giờ hiểu biết được nhiều rồi, bây giờ nói thì hiểu, trước nói không hiểu. Và các sơ chăm sóc cho những em, nói chung tất cả những em này đều gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn, không đủ ăn hàng ngày chị ạ.
Còn một mái ấm nữa ở Lâm Hà là nơi nuôi trẻ dân tộc bị bỏ rơi hoặc nuôi các bà mẹ trẻ mang bầu cho đến khi họ sanh con thì họ để lại cho các sơ nuôi. Cô Lê Bảo Nhi là cư dân ở Sài Gòn, thường xuyên có những chuyến thăm định kỳ tới ba mái ấm ở Lâm Đồng, Đà Lạt từ vài năm nay, cho biết Điểm đặc biệt của các nơi nuôi trẻ từ thiện do các sơ phụ trách là các em được dạy dỗ kỹ càng và được chăm sóc rất sạch sẽ.
Cái đặc điểm mà em thấy ở những cái cơ sở mà mái ấm do các sơ quản lý là dạy rất là ngoan, thứ hai rất là sạch sẽ. Mái ấm nào cũng vậy, sạch sẽ dữ lắm, từ trên xuống dưới không thấy bụi bặm đâu trơn. Sơ rất là cực với mấy bé, rồi quần áo mấy bé sạch sẽ, người thì thơm tho. Nó không phải có hôi hám như những cái cơ sở mồ côi khác. Sơ chăm sóc các bé rất sạch, được chăm sóc tóc, tai, quần áo, rồi răng, rồi đánh răng cho mấy bé, rồi tắm cho mấy bé. Nói chung là rất là sạch luôn.
Theo cô Lê Bảo Nhi, trong nếp sống đơn sơ khiêm tốn của mình, các sơ chia sẻ với các em tất cả những gì mình có và ôm các em vào lòng.
Cái mái ấm Linh Ân thuộc Lâm Hà và Tà Nung á là hai mái ấm khó khăn. Bởi vì nó rất là xa Đà Lạt và nhiều tổ chức từ thiện họ không có chịu đi tới, họ chê xa, họ không có tới. Thành ra là rất là ít người tới, ít đoàn từ thiện tới thì đâm ra là mấy bé rất là thiếu thốn. Ở cái mái ấm Lâm Hà thì rất là thiếu thốn bởi vì sơ không hoàn toàn không có đất đai gì hết. Không có trồng trọt cái gì thì sống nhờ vào cái lòng hảo tâm. Thì trong cái đợt dịch đó thì những cái đoàn từ thiện họ không tới được thì những bé đó giống như là còn có bộ xương thôi, không có gì ăn. Rất là gầy gò, rất là ốm. Thì trong cái thời gian dịch thì em có gửi gạo xuống, rồi gửi trà bông xuống. Mà thật sự cũng không đủ để mà nuôi những đứa bé ở Lâm Hà đó. Còn ở Tà Nung thì đỡ hơn, lý do là sơ có được đâu chắc có một cái khoảnh vườn rau sạch đó. Thì các bé mồ côi ra trồng rau, tưới rau rồi thu hoạch rồi ăn thì cũng đỡ khó khăn một phần nào đó.
Với sơ hiền ở mái ấm Tà Nung, nơi đang nuôi ăn học đến 70 em, thì việc ăn các sơ có thể nhịn xớt được. Điều các sơ lo nhất là việc học của các em. Ở Việt Nam, dù học trường công cũng phải đóng tiền và dù là trẻ mồ côi cũng phải đóng tiền.
Cái việc ăn có thể ít lại, thậm chí có thể bớt đi, không vấn đề gì. Nhưng mà riêng cái việc học của các em là một cái vấn đề rất là... con luôn luôn là ưu tiên nhất cho các em. Cũng chúng chia sẻ với cô là có trước đây là con có một cái ông anh nhân đó, ông rất là tốt bụng. Thì được 2 năm là ông cũng giúp cho tụi con được một phần của cái số tiền, cái phần học phí để cho các em. Tại vì cái số tiền học phí nó rất là nhiều. Kinh phí mà một lần một năm cho tụi con, ngoài cái việc ăn tụi con chưa có thể nói hết, nhưng mà cái phần ngoài cái việc ăn tụi con chưa có thể nói hết, nhưng mà cái phần kinh phí cho một năm học cho các em thì cái khoản tiền đó là cái khoản tiền chết là phải bắt buộc phải đóng cho nhà trường thì nó cũng khá lớn.
Thưa sơ, ở bên Việt Nam đi học trường công mà cũng phải đóng học phí à?
À dạ, đóng rất là nhiều nữa. Trường công thì trường công cũng phải nuôi những thầy cô đó chứ, nên vì thế là con phải đóng. Dạ, không có miễn phí, không có miễn phí cái gì cả. Mà hồi trước phải là tụi con ở năm ngoái tụi con được một phần đó là cái phần bảo hiểm cho các em. Thì riêng năm nay thì cái phần bảo hiểm sẽ phải đóng nhiều hơn. Bảo hiểm y tế chứ mỗi năm thì các em cấp 1 á tụi con không có phải đóng. Nhưng mà năm nay thì tụi con phải đóng thêm cái khoản bảo hiểm y tế đó thì nó lại gia tăng thêm cái số đó nữa.
Rồi dừng nữa không có tiền đóng rồi làm sao thưa sơ?
Bây giờ thì không có tiền đóng thì vẫn cứ phải ví dụ như là tháng này tụi con chích là đóng cho một em này, rồi tháng sau đóng cho từ đầu năm đến cuối năm đến khi hết. Chứ họ không có cho. Hoặc là nếu còn nợ lại thì năm sau đóng tiếp. Chứ không, họ không có cho. Ở Việt Nam nó là như vậy.
Thưa sơ, mấy gia đình nghèo quá rồi không có tiền đóng rồi con người ta sao thưa sơ? Trường công mà, đó gọi là trường công mà.
À dạ không. Công thì nói công vậy thôi chứ mà vẫn cứ phải đọc thì không đi học nữa thì bỏ không.
Thưa sơ, rồi mỗi em trung bình là đóng một năm tiền học bao nhiêu thưa sơ?
Nhà con thì đó, năm vừa rồi con thì nhiều lớp này lớp kia, trung bình không có trung bình thì con đóng năm vừa rồi nó đóng 150 mấy triệu.
Việc đi học của các em ở mái ấm khiếm thị Đà Lạt cũng không dễ dàng hơn. Vì không có trường cho các em khiếm thị, nên các em đi học trường chung với các học sinh sáng mắt trong trường phổ thông. Sơ Đức Dung cho biết, các sơ ở đây dạy cho các em biết chữ nổi để đi học và đảm nhận luôn công việc, giúp các em viết lại bài từ chữ nổi sang chữ thường để nộp bài.
Những em mà coi như là hiểu biết một chút á, thì các sơ dạy cho các em học chữ Braille là chữ nổi á. Thì năm vừa rồi là các sơ rèn cho các em coi như là 6 em thì đi ra lớp 1 rồi. Và năm vừa rồi thì 6 em đó thì được lên lớp 2 rồi. Thì học sinh cũng là học sinh khá giỏi.
Đấy, thì, là trường đặc biệt
đó. Khác thì năm vâng, tức là trường hòa nhập ạ. Tức là đi học chung với những người bình thường.
Chỉ nghe thôi rồi viết lại bằng chữ nổi.
Vâng, chỉ có nghe thôi, nghe xong rồi viết lại thôi chứ còn cũng không có nhìn. Cho nên nhiều khi các em nó ngồi với nhau nó nói mấy câu mà mình cảm thấy thương lắm rồi. Phải chi mà mình thấy được một tí ánh sáng. Đấy, chỉ mong làm sao mình thấy được một tí ánh sáng thôi. Bây giờ cả đời mình cứ sống trong tăm tối như thế này, nhiều khi thấy các em nó nói chuyện mà mình thấy thương lắm.
Để xoay sở nuôi các em mồ côi, khiếm thị, khuyết tật hay suy dinh dưỡng từ nhỏ cho tới lớn, cho tới khi trang bị cho các em một nghề để có thể mưu sinh là một sự gánh vác cả đời. Để có thể làm được như vậy, Sơ Đức Dung nói, tình thương của khách viếng thăm là một sự tiếp sức lớn lao dành cho trẻ em ở các mái ấm.
Các sơ ở đây thì một số, hồi xưa thì ít người biết đến, nhưng bây giờ thì cũng có một số người biết thì khi họ có rau hay củ quả thì lâu lâu họ đem đến cho để các sơ nấu ăn cho các em. Rồi chi phí mà nếu mà ân nhân mà có cho thì giúp được chút nào thì có để các sơ lo cho các em. Và nếu mà mình không còn đủ nữa thì mình phải xin về nhà dòng, nhà chính của mình á, là bây giờ còn thiếu như thế này thế kia thì nhà dòng cũng sẽ cung cấp cho. Đấy, như thế.
Có khi nào mà thiếu tiền không sơ? Có khi nào mà không còn tiền để mà nuôi mấy em không?
Thì đấy, bây giờ trong cái thời này này, Covid này, hồi trước thì cũng có thỉnh thoảng có người đến thì cũng giúp cho, nhưng mà trong cái thời dịch ấy là cũng rất là khó khăn. Người ta cũng khó khăn, người ta đâu có việc để người ta làm, cho nên là cũng thiếu thốn, thì cũng đến không đến nỗi nào lắm, nhưng mà cũng thiếu thốn. Các sơ cũng chỉ mà muốn làm sao mà bây giờ thì các em coi như là đi học thì các sơ cũng chỉ muốn làm sao mà mình có những cái dụng cụ cho các cháu đi học á, ví dụ như là bảng viết, rồi những cái dùi, rồi giấy cho em đi học.
Sơ Hiền ở Tà Nung nói các sơ được chú thương.
Với cái tư cách là một mái ấm thì cái tinh thần của gia đình là quan trọng nhất. Vì thế tất cả mọi các em vào trong nhà chúng con sẽ cùng với chúng con làm, và mình sẽ chăm sóc các em. Tụi con không có thuê mướn, không có làm gì, không có tiền để thuê mướn. Do vậy là các em sẽ cùng với chúng con canh tác. Tại mái ấm tụi con thì có đất, tụi con vừa trồng cà phê, vừa trồng rau, rồi cũng nuôi gà, nuôi heo, rồi trồng hoa màu để tụi con kiếm cái đó để tụi con có thu nhập. Ở bên cạnh đó thì cộng đoàn có ai đó thương mến thì đồng hành với chúng con, chia sẻ với chúng con. Chứ chúng con thì không có được một cái nguồn tài trợ thường xuyên. Ai đó thương mến thì chia sẻ được cái gì đó thì chúng con đón nhận. Chúng con cũng sẽ...
Dạ thưa, có khi nào mà thiếu tiền, mà thiếu đồ gạo nuôi hay là thiếu đồ ăn?
Thì tụi con thì có một cái như thế này. Không có trong nhà không có thì tụi con sẽ mua thiếu với người ta. Người ta sẽ, con ở trong cái xã này á, là con rất là uy tín, nổi tiếng, tai tiếng lắm, là bởi vì là nhà con khi nào không có bất cứ thứ gì thì chỉ cần đi đến cái quán đó. Ở trong này thì con không có chợ, mà chỉ có những cái quán tạp hóa người ta sẽ mua về, rồi mình tới đó mình mua thôi. Thì bất cứ cái gì khi mà con thiếu thì những người ở trong cái quán đó họ sẽ cho đồng ý cho tụi con sẽ mua thiếu, khi nào tụi con có điều kiện thì con sẽ trả cho họ. Họ sẽ không cho mình, nhưng mà họ giúp cho mình bằng cách là họ cho mình mua thiếu.
Thưa sơ, đã mua thiếu bao nhiêu lần rồi, mỗi lần mà cái lần mua thiếu nhiều nhất là bao nhiêu, mà ít nhất là bao nhiêu, và mua thiếu những gì thưa sơ?
thật ra thì không phải đâu, tại vì ở trong con thì có một cái lần như thế này nè. Tụi con có cà phê đó, thế thì khi nào mà họ biết rồi đó thì khi nào mà con cứ đi mua thiếu đó, khi nào con có cà phê con tới mua, con bán cà phê thì con lại trả cho họ đó. Nên là không đến nỗi với nhà là uy tín. Thì có nhiều khi cũng nhiều lắm, có nhiều lúc mà con trả cho họ cũng phải đến cả có nghĩa là tiền triệu á. Là bởi vì là nhà con thì rất là ăn ít lắm, một tháng ăn có 500 kg gạo thôi. Nên vì thế là cũng có những lúc như vậy thì mà người ta cũng đồng ý cho tụi con sẽ mua thiếu, để khi nào có thì tụi con lại trả. Khi tụi con thì
rồi không có chợ, rồi đi chợ rồi mua nấu ăn cho mấy 70 em như vậy thì làm
con
sao?
Con thì không, ở đây không có chợ, mà người ta sẽ đi mua ở ngoài chợ đó, người ta mua về, tụi con sẽ tới đó, tụi con mua với người ta. Người ta thì cũng có một cách, người ta cũng giúp tụi con một cách như vậy đấy. Người ta thay vì là người ta tính lời với người khác, nhưng mà tụi con thì họ không muốn tính lời, thì họ mua dùng thôi. Thì họ sẽ lấy lời của người khác, chứ họ có một cách họ giúp cho tụi con như vậy.
Tức là những cái quán đó họ cũng tốt đúng không sơ? Tại vì mua mà mua dùm một lần, ngày
rồi.
Nào mấy chục cho mấy chục con người là mua
rồi.
Chở cái xe đó.
Dạ đúng rồi. Thì không rau thì tụi con ở trong nhà tụi con tự trồng lấy, chủ yếu là tụi con mua đạm thôi, mua thịt, mua cá rồi này kia thôi.
Dạ thưa sơ, rồi cái khẩu phần ăn thường ngày của mấy em thì như thế nào thưa sơ?
Nhà con thì gọi là chủ yếu tập trung cho các em suy dinh dưỡng để mình giúp cho các em nó có sức khỏe hơn. Còn riêng các em nhà con thì có gì ăn đó. Thì cái thì trời thương nó cũng khỏe mạnh thì cũng không đến nỗi. Bình thường thì cứ một ngày mua thức ăn không á thì tầm nó ở trong tìm mua thức ăn không á thì mua ăn chứ không thì nó tầm độ từ thì Việt Nam nó cỡ khoảng 1 triệu ở trong cái tiền mua thức ăn đó là con sẽ đi trong 3 bữa, còn đó là không có tính các thứ khác, chỉ có đi chợ để mua thức ăn không thì nó ở tầm mức độ như vậy.
Mua thức ăn cho 70 em cộng với sơ mà một ngày 3 bữa mà chỉ có 1 triệu à?
Trời ơi, như vậy là nhiều lắm rồi đó cô ạ. Nhà tụi con là đã phải gồng cánh lắm rồi đó. Chứ nếu mà nó thêm nữa thì không có nổi.
Năm nay do Covid và do mưa lũ tàn phá nặng nề, đời sống của người dân đã khó khăn, nơi nơi đều cần sự trợ giúp. Vì vậy các cơ sở mồ côi khuyết tật cũng chịu phần khó khăn. Lê Bảo Nhi nói, bữa ăn của các em ở các máy ấm đã ít, năm nay lại còn ít hơn.
Em nghĩ là chẳng có từ ngoài cái kinh phí gì mà ngoài những đoàn từ thiện, ví dụ như tụi em tới, tụi em đưa tiền cho sơ rồi mấy chục triệu chẳng hạn, 20 triệu, 30 triệu thì sơ lại nhín nhúc lại để những lúc nào mà không còn đoàn từ thiện thì vẫn có một cái số tiền để mà sơ xoay sở. Em nói thực sự sơ cũng chắc bóp kinh khủng, em nhìn thấy cái cách sơ chi tiền là em thấy là sơ hà tiện kinh khủng luôn. Rõ ràng là sơ chỉ để dành tiền cho tụi nó học là chủ yếu đó. Em có kể cho chị nghe trường hợp là sơ cho không có gì cho tụi nó ăn hết, chỉ ăn cơm với rau muống đó, hoặc là ăn những cái thức ăn thừa của nhà hàng. Thì rõ ràng là sơ có những lúc là không có gì cho mấy bé ăn. Tức là có một lần đó tụi em tới sơ máy ấm Tà Nung á, thì em ngạc nhiên em thấy em tới thông thường là rất là thường rồi, tại sao hôm nay sơ kéo cái cửa lại? Thì em mới nghĩ, ủa sao sơ lại kéo cái cửa, là chốt cửa không cho tụi em xuống chơi với mấy bé. Thế em mới nói là sơ em muốn đi toilet. Thế là em vòng phía sau thì em phát hiện ra là các bé đã ăn cơm. Em nhìn lên bàn là chỉ có một cái nồi rau muống, nước lỏng bỏng, không có thịt, không có cá gì cả. Thì sơ giống như là mặc cảm là sao, em cũng không hiểu. Là sơ không muốn tụi em nhìn thấy cảnh đó. Rồi một lần nữa tụi em tới máy ấm Kiếm Thị thì gần giờ ăn, em tới thì chẳng bao giờ báo trước. Thì tụi em tới thì muốn tới rất là tình cờ để mà xem cái sinh hoạt như thế nào. Tụi em đâu có báo trước đâu, thế là vô cái lầu thấy tụi nó sắp ăn thì mình mới dỡ lồng bàn lên. Thì dỡ lồng bàn lên mình thấy rõ ràng là sơ sắp sẵn mà những cái mì baguette mà những nhà hàng mà họ ăn thừa, họ gom lại họ cho máy ấm. Nó cũng chẳng có thịt cái gì, nó cũng chỉ là những cái mì xào mà dư thừa của nhà bếp thôi, không có thịt, không có cá gì cả.
Em Đinh Bơm ở máy ấm Kiếm Thị Đà Lạt chia sẻ, lần đầu tiên em được ăn sushi là khi em về máy ấm.
Lần đầu á là nó chỉ có cơm này, rồi răm biển, rồi xúc xích, dưa leo không thôi. Nhưng mà cái từ đó có chấm với nước tương, ui giời ơi, càng lúc càng ngon. Cứ từ từ như vậy bây giờ trở thành sở thích.
Một năm rồi được ăn được sushi với kim chi được mấy lần?
Dạ, có khi có một năm cũng không ăn. Cứ nghĩ là ước gì mình được ăn cái này.
Con gà rán là vào một dịp phục sinh.
Hồi lâu lắm rồi, con vừa mới lên. Hồi đó là tháng 4 vào lễ phục sinh đó cô. Thì các sơ kêu là bây giờ con thích ăn cái gì nhất. Xong rồi con kêu là bây giờ các gì cho ăn cái gì thì ăn đấy. Xong rồi con thích ăn đùi gà không? Nghĩ tới gà thì ở quê thì lâu lắm rồi mới được ăn một con. Và dạ có. Xong rồi các sơ mua cho tụi con ăn thì sau đó thì từ đó đến giờ thì cứ nghĩ đến gà rán thì thích thật ra.
Bao lâu rồi chưa được ăn gà rán?
Dạ chắc khoảng mấy năm vậy.
Đó là đời sống hàng ngày của các em. Còn đối với các sơ, chỉ mong có thêm tiền để có thể nấu cho các em một bữa bún bò.
Các sơ cũng chỉ mong làm sao mà mình có một số tiền đó, rồi mình mua những cái món ăn ngon lâu mình mua cho các em ăn. Rồi những cái có những nhu cầu cần thiết á, đại khái là như thế. Đấy.
Chúng như ngày nào đó mà gọi là được là đại tiệc á, thì sẽ là nấu đại một bữa bún bò chẳng hạn. Một ngày lễ nào lớn thế là tụi con sẽ cùng lại để làm một bữa cho các em.
Trong những ngày lễ Tết, nếu ai trong quý vị có thể góp cho các em ở ba mái ấm của các sơ một bữa ăn vào dịp Giáng sinh, Tết Tây hay Tết Nguyên Đán hay Phục Sinh, thì xin liên lạc với Sơ Hiền ở mái ấm Tà Nung, số điện thoại 84-388-766-567 hoặc 84-168-8766-567. Và tại mái ấm khiếm thị liên lạc Sơ Đức Dung tại địa chỉ 39/3 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, điện thoại số 84-976-481-292. Và cuối cùng là Sơ Nguyễn Thị Mùi, phụ trách mái ấm Linh Ân ở Lâm Hà, số điện thoại 84-965-988-423. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.